Số 4 nhé. Rồi. Đọc 17, 13 đến 14. À, câu này thì hơi ngộ ngộ. Nhờ đâu mà 10 người phong được sạch? Đấy, dễ quá. Nhờ đâu? Đấy.
Nhờ đâu? Tôi nhờ lòng tin.
Tin à, tức là
tin,
tức là
Chúa.
Tin
tin vào Chúa đã sẽ chữa khỏi, và họ đi tin trong vào, cái niềm tin đó.
Đi trong niềm tin. À, câu này hay hơn. Yeah. Đi trong niềm tin. Và tin rằng, không tin cái gì ạ, tin là
Chúa, thầy Giêsu sẽ chữa khỏi cho mình.
À vâng, đấy thì cái câu vâng thôi được rồi, thôi cảm ơn chị. Đấy, có ai định nói chị này đang nhấn đến niềm tin này, có ai nhấn đến cái chữ nào, chị bảo không, cũng có một chữ, có ai nói muốn nói đến cái gì, một cái chữ gì khác mà đáng lẽ mười chú này không, mười chú này có gì đáng lẽ mà không phải chữ tin ấy, anh chị bảo có thể xài chữ khác. Đức Giêsu bảo này đi đi, và họ đã đi. Như vậy là gì ạ? Vâng, ừ, cũng có thể nói được là vâng vâng phục. Chị có muốn nói chữ gì khác không ạ, hay nói rồi ạ?
Dạ, vâng phục hoặc là phó thác.
À, vâng, vâng phục phó thác. Vâng, cảm ơn. Thành ra mấy anh này là đấy, anh chị em thấy họ được sạch đấy. À, vâng, thì giờ cụ thể này, ở đây nói là nhờ đi đường như thế mà 10 người phong được sạch. Câu hỏi của tôi dễ lắm, được sạch là gì? À, được sạch là gì ạ? Đấy rồi, có ai dễ câu này, dễ, có ai sẵn sàng? Vâng, vâng. Đây đây, có người đây ạ. Vâng, vâng, chị Vân đây. Được sạch nghĩa là gì?
Dạ thưa cha, con nghĩ được sạch có nghĩa là khỏi bệnh.
Khỏi bệnh. Có ai nói thêm để cho tôi biết không? Tại sao lại sạch? Sạch không chứ, phải hỏi thêm chị Vân đây này. Sạch là ngược với cái gì chứ?
Dạ sạch là dơ, là ô uế ạ.
À, ô uế chứ không phải là dơ ạ. Vâng, nhưng mà thật ra cũng là dơ, tiếng Anh vẫn gọi là unclean, đấy là dơ và cũng là ô uế đấy. Như vậy anh chị em thấy, đối với người Do Thái, một người mắc bệnh phong là một người ở trong tình trạng ô uế, nên không đi nhà thờ, không làm ăn. Và bất cứ một người nào ô uế thì nếu tôi đụng vô anh cái là anh thành ô uế liền đấy. Thành ra ở đây là ô uế, và ngược với ô uế là được sạch. Được sạch là ước mơ kinh khủng của tất cả những người mắc bệnh phong. Vì tôi ở trong tình trạng ô uế mà. Và như thế ở đây, đang khi họ đi đường, họ được sạch, nghĩa là được khỏi bệnh, nghĩa là ra khỏi sự ô uế của mình. Ra khỏi sự ô uế là một điều hết sức thú vị, vì bây giờ tôi được về ở với vợ tôi rồi. Anh chị em hiểu không? Đúng chứ, đâu ở được với vợ đó. Tôi được về với gia đình của tôi được về với con của tôi được phép đi nhà thờ rồi. Chứ còn vô nhà đền thờ mà anh đem cái uế vào đấy, nó bẩn đền thờ của người ta, nó chết đi. Đấy. Thành ra ở đây như vậy anh chị em thấy cái niềm vui là lớn lắm. Rồi, nhờ đâu 10 người phong được sạch? Thì lúc nãy anh chị em đều trả lời, nhờ vâng phục cái gì nữa? À, nhờ đức tin ấy. Dĩ nhiên là còn nhờ ai nữa nhỉ? Nhờ Đức Giêsu nữa, nhờ dĩ nhiên. Vâng, chị nếu lại quên Đức Giêsu thì là gì? Nhưng mà anh chị em thấy, à có một chữ lúc nãy dường như tụi mình không có để ý ta. À, rồi, vâng, ở đúng ở bản văn này không có nói, nhưng mà anh chị em có biết là nếu mà tôi đọc câu này thì anh chị em, tôi hỏi này, 10 người phong được chữa lành nhờ cái gì? Bây giờ tôi đọc câu này thì anh chị em trả lời xem nhờ cái gì nhé. Lạy thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thương xót à, nhờ lòng thương xót. Chính cái lòng thương xót mà tôi còn đọc câu này nữa, anh chị em thế nào cũng trả lời được, chắc chắn là trả lời được. Nhờ cái gì nhá, là nhìn này. À, ở đây không có cái chữ cái đó ha. Rồi. À vâng vâng. À tôi đọc câu này mà anh chị em mà trả lời được thì anh chị em đó là trình độ lên cao. Nhờ cái gì nhá? Này, này, tôi đọc này. Tức là 10 người phong được hỏi nhờ cái gì? Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện các tư tế. Đố ai mà tìm được cái chữ tôi đang định nói mà từ nãy giờ không ai nói. Thôi tôi đọc một lần thôi, không có đọc hai lần đâu. có ai để ý xem là Đức Giêsu, lúc nãy thì chỉ nói là lòng thương xót, ok, nhưng bây giờ tôi còn chi tiết hơn một tí nữa. À, là cái gì ạ? Thấy vậy. Anh chị em nhìn kỹ lại coi, chữ thấy, động từ thấy này không có đùa đâu. À, đây anh chị thấy nhá, vô làng này. Thứ nhất là cố ý vô làng ta. Cái 10 anh này cái tự nhiên cái ra đón à. Đón là đứng xa rồi kêu om sòm hết, đủ thứ kêu để gợi sự chú ý. Thấy vậy, Thấy vậy, Đức Giêsu có thấy người phòng, có thấy đám người này, và những điều đó chạm đến trái tim của Ngài. Và Ngài nghe thấy, ở đây chữ thấy ở đây và là cả nghe nữa, bởi vì lại thấy Giêsu xin thương xót tôi đã đụng đến tai chứ đâu phải là mắt đâu. Đấy, nhưng mà có thấy, mà có nghe và có đụng đến trái tim là lòng thương xót. Thành ra nếu mà Đức Giêsu ở đây thấy họ như thế tội quá. Tim thấy tội, mắt thấy như vậy. Mắt thấy, tai nghe và tim xót xa. Đấy. Anh chị em thấy cùng một lúc nha, tai nghe bởi vì nó nói to như vậy phải nghe chứ, mà lại thấy vậy là thấy 10 chú đứng với nhau. Thảm thiết quá, quá thảm thiết đấy. Vâng, và vậy thôi, và trái tim của Ngài là trái tim thương xót. Thành ra anh chị em có thể nói là người ta sẽ được khỏi vì lòng thương xót của Chúa, vì cái nhìn đầy thương xót của Chúa. Trái tim thương xót, cái nhìn thương xót. Vâng, đấy thì anh chị em thấy chuyện nó chỉ có một chữ thấy bé tí vậy thôi mà không ai để, mà mình đọc nhanh quá là mình không có thể nắm được. Vâng. Như vậy là xong câu số 4 rồi. Chúng ta phải đi nhanh. Vâng. Câu số 5 câu số 5 thì dễ nữa. Bài này thì rất là dễ mà dễ thương. Bạn nghĩ gì về cách thức chữa bệnh của thầy Giêsu trong trường hợp này? Đấy, thế là 10 chú được hỏi gì nữa? Có gì đặc biệt không? Cái này là câu sau thì không phải trả lời, vì lúc nãy mình mới trả lời rồi. Điều gì thúc đẩy thầy Giêsu chữa cho họ? Đó thôi, nó không nói nữa, nhưng mà chỉ hỏi coi là cái cách chữa bệnh của thầy Giêsu cho 10 chú này có gì đặc biệt không? Đấy, vâng, dành cho người chưa được nói tí nào từ đầu đến giờ.
Thưa cha, Đức Giêsu chữa bệnh cho 10 người phong rất là đặc biệt là Ngài không sờ vào người bệnh nhân, nhưng Ngài đã ra lệnh để đánh vào trong cái đức vân phục và lòng tin của họ.
Đánh vào đức vân phục. Vâng. Tức là cái câu đầu của chị tôi ưng lắm, tức là không có chạm. Vâng. Vâng, không sờ, không chạm. Có khi nào Đức Giêsu chạm vào người bệnh phong không nhỉ? À quên, hỏi chị phải trả lời ngay. Hỏi Đức Giêsu có quyền chạm vào người phong không?
Dạ, Đức Giêsu đã chạm.
Hỏi là
không, nên theo quyền, luật của Do Thái là không được quyền không. Chạm vào.
Với người ô uế mình chạm vào bị ô uế, vâng, tức là không chạm. Nhưng mà Đức Giêsu đã có chạm đấy. Trong Marco, cái phúc âm dường như là phép lạ đầu tiên Đức Giêsu chữa người phong á, là người vừa nói bằng vừa chạm. Vâng.
Con thưa cha, con cũng có cái ý giống như cô là
cô Phượng.
Cách chữa bệnh lần này là không có chạm vào người anh ta. Trong Luca chương 5 câu 13 thì khi mà Đức Giêsu chữa một anh phong cùi á, thì cũng có chạm tay vào. Đúng rồi.
Lúc chữa anh đó là Giêsu nói gì á?
Tôi muốn anh sạch đi.
Tôi muốn anh sạch đi. Nếu mà chị trả lời đúng câu này thì là sẽ mới hoàn hảo nè. Ở đây Chúa chữa 10 người này, Chúa có nói giống như thế không?
Dạ không.
Chúa nói gì?
Chúa kêu đi trình diện tư tế.
Như vậy cái gì khác? Đâu là cái điều khác nhau? À, đâu là khác nhau với câu trước và câu sau ạ? Đấy.
Câu đầu, câu tôi muốn, còn cái câu thứ hai là ra lệnh là hãy đi.
Có thấy cái gì khác không ạ?
Thưa cha, con thấy là Chúa không có nói chữa hay không, Chúa cứ nói đi trình diện tư thế thì Chúa không nói chữa hay không.
Vâng, thế là đúng vậy, thế là không nói chữa bệnh, không đụng gì đến bệnh, không ra lệnh cái gì cho bệnh. Vâng. Mà lại ra một cái lệnh gì mà nó có vẻ chả hiểu là cái gì mà lại rất là gián tiếp. Vâng.
Bạn nghĩ gì về cách chữa bệnh của thầy Giêsu trong trường hợp này? Những người phong cầu khẩn thầy Giêsu, người đã chữa bệnh trong sự tuân giữ luật Môsê. Người bảo họ đến gặp các tư tế, thờ cụ ước, các tư tế có thẩm quyền tuyên bố về bệnh này. Các vị xác nhận rằng một người phong đã thật sự khỏi bệnh. Nhờ phán quyết này mà người hết bệnh được tái nhập xã hội. Trong thực tế chẳng có ai từng được lành về chứng bệnh này. Sau khoảng 15 đến 20 năm, Phần lớn các trường hợp lây nhiễm không còn nữa, nhưng người bệnh phải mang dấu ấn tàn phá của căn bệnh suốt đời. Mười người phong cần được chữa lành trước khi họ đi trình diện các tư tế. Đức Giê-xu lại bảo họ cứ việc đi, vì người đòi hỏi họ có lòng tin để hiểu rằng việc ra đi cho người truyền lệnh, và trong khi đi đường họ đã được khỏi bệnh. Nếu thầy Giê-xu không bảo mấy người phong cùi đến khám ở thầy tư tế, thì không một người nào sẽ dám tin nơi phép lạ thực sự đã xảy ra. Vào thời Đức Giê-xu có câu, có bốn hạng người có thể được coi như là người chết dù vẫn sống. Đó là những người nghèo, người phong cùi, người mù và người không có con. Mọi chứng bệnh đều bị coi như hình phạt của Thiên Chúa để trừng phạt tội lỗi. Nhưng bệnh phong cùi được coi như chính là biểu tượng của tội. Đó là nguyên nhân thúc đẩy thầy Giê-xu chữa cho họ. Xin hết.
Vâng. Cảm ơn chị, có nhiều ý hay lắm. Vâng. Chị ta nhắm cái câu hỏi của chúng ta nó nhỏ hơn chút, tức là cụ thể là bạn nghĩ gì về cách. Anh chị em thấy thỉnh thoảng khi tôi đặt câu hỏi tôi hay in nghiêng đó, hiểu không nào? Chữ cách rất là quan trọng. Vâng.
Dạ thưa cha, con xin bổ sung một chút thôi. Tức là khi mà Chúa Giê-xu chữa bệnh đó, thì họ Chúa thì không cần chạm hay là không chạm, Chúa phán thì là sẽ được. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai đó, khi mà Chúa Giê-xu chữa bệnh mà không chạm tới người bệnh đó, con liên tưởng tới chữa cho người nô lệ của viên đội trưởng. Tức là Chúa dựa trên cái niềm tin rồi Chúa mới chữa. Dạ thưa cha, con xin hết.
Vâng, tức là chữa bệnh từ xa. Đức Giê-xu không cần remote mà vẫn chữa bệnh được. Vâng, ở đây thì không phải từ xa, đây từ gần á. Nó cũng khác cái kia ha. Cái này là gần nhưng lại không đụng, không chạm và cũng không nói một lời trực tiếp để chữa bệnh. Trực tiếp là phải nói là ông khỏi đi, để gì đó, im đi, sáng mắt ra là gì đại khái, không không nói gì cả. Mày bảo thôi đi trình diện đi. Đấy, thành ra cái cách chữa bệnh này là hơi lạ đó. Và đòi người ta phải có đức tin. Vâng, tôi cảm ơn mọi người những câu trả lời rất hay. Lúc nãy câu trả lời của chị Lan, tôi để ý một cái điều mà đối với tôi là tôi thích. Đó là một điều thôi, đó là chị nói rằng là cái Đức Giê-xu mà bảo mấy anh người phong này đi trình diện tư tế, mà Đức Giê-xu cũng không có chạm gì vào người họ. Đức Giê-xu hoàn toàn giữ luật. Thứ nhất là không chạm, thứ hai là tôn trọng luật. Anh chị em hiểu không? Bởi vì nếu trong luật, trong sách Lê-vi nói rằng tư tế là cơ quan có thẩm quyền quyết định xem anh đã khỏi chưa, thì Chúa nói là xin mời, cứ xin mời đi với cơ quan thẩm quyền, chứ ngài không có dành chuyện đó. Ngài không có nói là ngài không có dành riêng cho mình, chứ trường hợp trước đó là có vẻ đặc biệt đấy, ngài chữa cho họ phải không nào. Đấy thiện hạn để không biết sau này họ có đi trình diện tư tế không, còn đây ngài hoàn toàn tôn trọng, ngài nói đi trình diện tư tế thì thế thôi. Vâng, thành ra ngài tôn trọng cái cơ cấu của đạo Do Thái. Vâng, được rồi, đến hết số 5 rồi, đến số 6. Câu này cũng được, không khó lắm. Đọc Luca 17, 15 đến 16 cho thấy cái nét khác biệt giữa người phong Samari với 9 người kia. Cái phản ứng của người phong này, tức là 10 người đi đường đều khỏi cả. Anh chị em, tôi nghi rằng là 10 người đều khỏi cùng một lần, chứ chả lẽ người trước người sau nó kỳ. Đấy, thế thì 10 người đều được khỏi. Thế thì cái phản ứng của người phong Samari khác với phản ứng của 9 người kia thế nào? Và câu hỏi sau này là hơi vô duyên mà dễ quá. Anh này đã gặp tư tế chưa? Có vẻ như chưa ấy nhỉ? Có vẻ như chưa tới nơi nha, có vẻ như vậy. Rồi, thế bây giờ mới hỏi rằng là tại sao anh lại trở lại gặp thầy Giê-xu? Vâng, chị trả lời mấy lần rồi ạ? Vâng. Vâng, vậy bây giờ phải chị, vâng, nhanh lên không thì là được bị chỉ. Đây chị, đây đây mời chị Nhân. Chị Nhân phải không ạ?
Dạ.
Vâng, chị Nhân.
Thưa cha, con thấy phản ứng của người phong Samari là sau khi thấy mình được sạch thì anh liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn, còn chín người kia thì không tạ ơn, không quay trở lại tạ ơn Chúa, tôn vinh Chúa.
À vâng, tức là đối với chị, vâng, tức là một người, mười người đều khỏi, một người quay trở lại tạ ơn, tôn vinh Chúa sau khi thấy mình được sạch. Đồng ý không ạ? Anh chị em có ai thêm gì không? Thế giả như chị có trả lời thêm cái câu là tại sao anh trở lại gặp thầy Giêsu, thì anh chị có trả lời được cái câu khó đấy không? Tại sao anh lại quay trở lại gặp thầy Giêsu ạ?
Thưa, vì là anh cảm thấy là mình được sạch, tức là được Thiên Chúa thương xót mình, cho nên là anh tỏ lòng biết ơn Chúa, cho nên anh quay lại tạ ơn.
Như thế chín người kia thì sao? Chín người kia không không thì tại sao lại không trở lại?
Chín người kia thì cũng
được sạch, đấy,
được sạch nhưng mà lại không biết quay trở lại để tạ ơn Chúa.
Vâng, tức là không quay trở lại, tức là không có lòng biết ơn. Vâng, cảm ơn chị. Rồi, được lắm. Có ai sẵn sàng bổ sung cho câu này không ạ? Ai chưa được nói bổ sung?
Dạ, con thưa cha là cái ý là tại sao anh người phong người Samari lại trở lại gặp thầy Giêsu, thì theo như con đoán, bởi vì con không có chắc là thứ nhất là cái người Samari là được coi là dân ngoại, thì không biết là họ có tư tư tế hay không, thì con đoán là nếu mà không có thì anh sẽ quay trở lại, còn mấy cái người Do Thái thì chắc chắn là phải đi trình diện với tư tế, rồi hình như con nhớ là phải họ phải có dâng một cái của lễ gì cho theo luật ông Mô-sê đấy để làm chứng cho mọi người biết là họ đã được sạch để họ được đón lại cộng đoàn. Còn cái ông anh Samari thì chắc không phải vướng mấy cái luật đấy, nên là anh nhớ ngay cái người đã giúp mình và anh quay trở lại với Chúa Giêsu để tạ ơn người.
Vâng, cũng là ý hay đấy. Tức là chị nghĩ rằng là bởi vì anh chị em biết là cái người Samari này đó, mà nếu họ đi trình diện tư tế thì phải đi trình diện tư tế ở đền thờ của họ cơ. Đấy, anh chị em hiểu không? Ở trên núi Garizim họ có một đền thờ riêng, và họ vì là người ô uế nên họ không được phép đi đền thờ Jerusalem. Đấy, thành ra như ở đây thì không biết là tại sao, nhưng mà đấy, đây câu hỏi đấy. Thế anh ấy trở lại gặp thầy Giêsu có phải là vì anh ấy thấy chín người kia lên đền thờ Jerusalem, rồi anh ấy thấy bảo chết mình đâu được lên đó làm gì, giả như thế. Nhưng mà có chắc là, tôi cũng không chắc là những anh này sẽ đi lên đền thờ Jerusalem ấy nhỉ? Bởi vì anh chị em biết là các tư tế đấy cũng ở rải rác trong nước, chứ không phải là tất cả là ở có mỗi một cái nhà thờ như thế. Đấy, và bởi vì có những tư tế cũng phải lo cho những hội đường nữa, thế này thế khác. Và như thế họ, nói chung là họ ở nhiều nơi, những lễ lớn thì họ mới quy tụ về. Không biết là họ có đi gặp một tư tế mà không phải ở đền thờ không. Nhưng mà chắc chắn một điều đấy, đấy thì chắc chắn một điều là anh này đã trở lại để mà gặp Đức Giêsu. Đấy, thế chị có còn muốn nói một cái khác biệt?
À, con xin có một ý tưởng, đó là cái lúc mà cái người Samarita là họ quay trở về để gặp Chúa, bởi vì lúc mà họ đi, quá trình mà họ đi để đến trình diện với tư tế, thì con nhận thấy người này có một cái bộ óc rất là tinh tế và rất là nhạy bén, để cảm thấy mình đã được khỏi lúc mà mình đi rồi, nên là lập tức ông nghĩ là người tư tế thì có thể gặp sau cũng được, nhưng mà Đức Giêsu thì ở đó và người đi lúc nào không biết, nên là đôi khi quay lại thì không gặp thấy người nữa nên phải đi gấp. Còn chính người kia thì đối với họ niềm vui khi mà được Chúa nói là hãy đi trình diện tư tế đi, thì họ vui quá rồi và họ quên mất Chúa rồi, nên là đôi khi
họ được khỏi họ vui quá.
Dạ, vâng. Họ đi mất rồi nên là họ vui lắm, họ giữ niềm vui đó cho mình và họ chưa có nhận ra là mình cần phải cảm ơn người kia, nên là đôi khi họ đi mất và đôi khi họ nuối tiếc khi mà đã gặp được tư tế ạ.
Họ nuối tiếc, sau này họ nuối tiếc à?
Dạ, con nghĩ vậy ạ.
À vâng, hy vọng như vậy. Vâng. Vâng, tôi có vẻ thích cái tư tưởng đấy hơn ạ.
Con xin góp ý thêm một chút nữa là cái người Samari này quay lại thì anh ta biết tạ ơn đúng người, là chính Chúa chữa lành, chứ không phải là muốn gặp những người tư tế thì là chỉ là xác nhận thôi. Còn anh ta khi được chữa lành rồi thì anh ta còn có một cái xác tín nữa rằng Đức Giê-xu là Chúa.
À thế ạ, vâng, cái đấy thì chưa chắc, nhưng mà dù sao thì nhưng mà tôi cũng thích cái tư tưởng đầu của bạn hơn. Tức là ông đi tư tế đâu gì tư tế, người xác nhận thôi. Còn cái người mà làm cho mình được khỏi là cái người đấy là quý hơn.
Xin phép cho con được nói. Trong cuộc sống mình không biết được tại sao Chúa cũng đặt câu hỏi tại sao chính người kia đâu. Vậy thì cái người Samari quay lại là người biết ơn, người mà cảm nhận được Chúa đã cho mình sạch, và với một lòng biết ơn, với một lòng tôn kính thờ lại và đã quay lại. Nhưng chính người kia, nếu như một người mà họ đã có cái lòng mà biết ơn thì vừa nhìn thấy mình sạch là họ đã quay lại tạ ơn rồi. Nhưng đây không, họ vẫn đi. Còn họ đi như thế nào, họ gặp tư tế hay không, hãy chờ bao lâu, chuyện đó mình không biết. Tại vì trong tường thuật mình không nghe. Chính Chúa cũng đặt hỏi câu hỏi là chính người kia đâu. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, hoặc là trong thực tế, chúng ta cũng thấy rất có nhiều người sau khi đã người ta làm ơn cho mình cũng vẫn vô ơn, vẫn quên. Nhưng có nhiều người họ đã mang ơn và họ đã đáp lại. Thì những người đó thì con nghĩ là họ vô tình, họ không có, chính người đó không có thể hiện được lòng biết ơn hết.
Vâng, cảm ơn ạ. Rồi được rồi. Nhìn chung ấy là chị lúc nãy chị trả lời có một cái câu hay, là chị lại còn nhắc cái chuyện làm chín người kia đâu ấy, vì cho thấy rằng đối với Đức Giê-xu trở lại là chuyện bình thường thôi. Anh chị đồng ý không nào? Để chị nhắc câu đó là hay lắm đó. Chỉ bình thường thôi, và không trở lại mới là bất thường. Đồng ý. Nên chú ý hỏi, ủa mấy kia đâu rồi đấy. Vâng, cảm ơn chị. Ủa có ai gì nữa chị? Thêm tí ạ.
Thưa cha với quý vị, thì tất cả quý vị đều nói rất hay, nhưng mà con suy nghĩ bình dân thôi. Thì theo Thánh sử Luca có ghi chép trong đây thì nhiều khi Chúa Giêsu gọi là cái người Samari này, họ không phải là người Do Thái chính gốc, nên họ được Chúa Giêsu chữa được thì họ nghĩ rằng mình không xứng đáng mà lại được ơn, thế thì ta trở lại ta cảm ơn. Còn chín người kia là người Do Thái, ý rằng Giêsu là người Do Thái, ta xin Ngài cho cũng là bình thường, nên họ không quay lại. Còn kia là người Samari mà người ngoại, nên họ thấy cả họ là người không xứng đáng, mà được thì thích thì quay trở lại. Ý con là bình dân như vậy thôi, chả biết có đúng hay không.
Vâng, cũng được rồi. Cũng không nên nỗi dài lắm ạ. Vâng, cũng được. Vâng đấy, thế vâng đấy, thế được rồi chị ạ. Hết rồi thôi nhá. Vâng, chúng ta lại có ít giờ đấy. Thế thì nhưng mà câu số 7 thì thật ra không dễ, không khó tí nào đấy. Thế thì cái người phong này, ai đọc cho tôi Luca 17, 15 đến 16 ạ? Có ai mà chưa đọc từ nãy giờ?
Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giê-xu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari.
Anh chị em mà nghe cái câu vừa đọc á, anh chị em có thấy mâu thuẫn không? Đọc kỹ đi, nghe kỹ mới thấy. Đọc kỹ có ai, tôi luôn luôn đến mới đặt, vì thế mới đặt câu hỏi này. Có một người trở lại tôn vinh Thiên Chúa, đồng ý, rồi bảo thôi đồng ý rồi. Như vậy là nhớ là Thiên Chúa là anh ta nhắm tới, và anh ta coi như cái phép lạ mà anh ta đang được hưởng đến từ Thiên Chúa. Thế giờ anh ta vòng lại gặp Thiên Chúa không? Gặp lại gặp ai? Gặp Đức Giê-xu này, quỳ trên chân Đức Giê-xu và làm cái gì? Tạ ơn ai? Tạ ơn ai? Tạ ơn Chúa Giê-xu. Ngộ ghê. Tức là lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, rồi lại gần Đức Giê-xu, rồi tạ ơn Thầy Giê-xu. Thế vì thế tôi mới đặt cái câu hỏi như thế này, hai cái điều này có ngược nhau không? Đấy, thế thôi. Rồi tôi còn hỏi thêm thòng câu nữa, khó chịu lắm, ai đã chữa cho người phong này vậy? Đấy, đây, vâng, mời cô Nhi Thành. Hai điều này có ngược nhau không?
Theo con nghĩ là không có ngược nhau.
Theo cách nghĩ của cái người Samari này thì anh ta nghĩ rằng là chính Thiên Chúa đã ban ơn cho anh ta được chữa lành qua Đức Giêsu. Thành ra là anh ta quay trở lại để tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Đức Giêsu.
Đấy, anh chị em thấy nhé, anh quay lại này, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Vậy anh chị em mà nhìn miệng của anh ấy thì anh đang ca ngợi ai? Ca ngợi Thiên Chúa. Ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Rồi sau đó lại câu 16 lại nói, anh sấp mặt dưới chân Đức Giêsu. Như vậy Thiên Chúa là đấng vô hình, anh đâu có thấy đâu. Anh chỉ ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa thôi. Nhưng mà cái người cụ thể mà anh đang làm, đó là anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Là tạ ơn ai ạ? Tạ ơn Giêsu. Ngộ ghê, vừa tôn vinh Thiên Chúa bằng miệng mà chính người thì quỳ dưới chân mà rồi lại tạ ơn Giêsu. Thế thì tôi mới hỏi là hai điều đó. Thì lúc nãy câu trả lời vừa qua của cô Nhi Thanh này có một chữ mà chữ đấy chữ cực kỳ quan trọng ở trong phụng vụ, cực kỳ quan trọng. Không biết các anh chị em có nghĩa thế nhiều. Lúc nãy cô ấy nói là như vậy là anh này là cảm ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ban ơn qua ai? Qua Đức Giêsu. Như vậy cái giới từ gì là quan trọng ạ? Qua. Ồ, chữ đó là chữ rất quan trọng. Mà tôi báo cho anh em nghe tin này, đó là chữ qua đấy ạ. Thì chữ ấy có khi được dịch là nhờ. Chính vì thế through him, with him, in him. Đây, through him, qua đấy. Và vì thế mà Việt Nam mình dịch là nhờ người, thật ra cũng là qua đấy. Và như thế cứ mỗi lần linh mục làm lễ, sau khi đọc một lời nguyện, chẳng cần cầu xin, nhờ qua. À, nguyên văn là tiếng Anh là qua đấy, bạn không có tìm thấy chữ nhờ đâu ạ. Qua Đức Giêsu Kitô. Giêsu luôn luôn là nhịp cầu ạ. Luôn luôn là nhịp cầu để Thiên Chúa ban ơn cho con người. Và anh này như thế, vừa tôn vinh Thiên Chúa thì dĩ nhiên là ơn là đến từ Thiên Chúa, nhưng cô Thanh này có bảo đến Thiên Chúa qua Giêsu. Chứ Thiên Chúa hiện ra, làm gì có chuyện hiện ra được đấy. Nhưng mà Thiên Chúa qua con người Giêsu thì Thiên Chúa thi ân cho người ta. Vâng, thế thôi. Thành ra tôi chỉ muốn hỏi như thế, đấy, mãi hỏi như vậy để nhắc anh chị em rằng không có ngược ạ. Thiên Chúa chứ không có ngược, không có nghĩa là chúng ta cảm ơn Chúa với tạ ơn. Ông này vừa ca ngợi Thiên Chúa vừa tạ ơn Đức Giêsu thì hai điều đó không có gì chọi nhau hết á. Vâng. Có nên gì nữa không? Chắc được rồi nhỉ. Vâng, có ngược sao? À, nhưng mà câu sau có hay ngộ không ạ? Ai đã chữa cho người phong? Ai đã chữa cho người phong ấy nhỉ? Là chữa như nào? Lại cũng trả lời theo kiểu lúc nãy thì Thiên Chúa có nghĩa là chính chữa qua Đức Giêsu. Vâng, thành ra qua Đức Giêsu. Nhưng mà cũng nhắc anh chị em, dĩ nhiên Đức Giêsu như thế chữ qua đấy, đấy. Anh chị em bảo trời, chữ qua này hay ghê, ta sao mà mình không có để ý mà dịch chữ nhờ người với người chữ nhờ, nhiều khi mình không thấy cái qua. Thế thì chữ qua này là như Đức Giêsu Thiên Chúa tặng ban cho con người ơn cứu độ, tặng hết ơn này ơn kia qua Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu là đấng, đố ai thì nói cho rồi, đấng gì? Chính xác, đấng trung gian. Đức Giêsu là đấng trung gian, và đấng trung gian chủ yếu, anh chị em hiểu không? Đấng trung gian chủ yếu nên và là đúng rồi, có thể là duy nhất. Còn những người khác mà là trung gian là phải ghé vô Đức Giêsu. Chính vì thế anh em tin lành rất nhấn mạnh đến việc Đức Giêsu là đấng trung gian duy nhất. Chúng ta thì cũng nhấn mạnh thôi, nhưng mà thỉnh thoảng nếu mà anh chị em lại nói Đức Mẹ là trung gian các ơn thì cũng phải cẩn thận, cũng phải rất cẩn thận. Nếu không là đâm rắc rối ra đấy, rắc rối ra. Vì thần học là rất rõ, Đức Giêsu là đấng trung gian duy nhất đấy, thế trung gian duy nhất đấy. Còn tất cả những trung gian khác, nhưng mà tôi nói thêm một câu nữa để kết thúc, là anh chị em biết rằng nếu Đức Mẹ ấy cũng là một trung gian, phải không? Bởi vì chúng ta vẫn cầu xin với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta, để Đức Mẹ xin ơn cho chúng ta, đúng không? Gọi là chuyển cầu, ngày xưa gọi là cầu bào. Đừng quên là mỗi người chúng ta cũng là những trung gian của ơn Chúa. Đức Giêsu là trung gian của ơn Thiên Chúa cho những người phong này. Từng người chúng ta cũng là trung gian ơn Chúa. Vợ là trung gian ơn Chúa cho chồng. cha mẹ trung gian cho con. Và có khi ngược lại nữa, con cái cũng thế cho cha mẹ. Những người sống trong cùng một cộng đoàn với nhau là trung gian chuyển ơn Chúa cho nhau. Thiên Chúa mãi mãi không bao giờ hiện ra để ban cho cô này ơn. Thiên Chúa chuyển ơn qua cái người bạn của cô ấy, ở cùng phòng với cô ấy, ở cùng cái chỗ nội trú ấy. Thế Chúa thích thế. Và như thế chúng ta ai cũng được chia sẻ cái chức trung gian duy nhất của Giê-xu. Ai cũng được chia sẻ. Và người nào cũng có thể trở thành nhịp cầu để qua đó Thiên Chúa, thôi tôi dùng một chữ còn hay hơn chữ nhịp cầu, ai trong chúng ta cũng là máng xối để mà những cơn mưa của Thiên Chúa qua hàng xối chảy vô lu. Em nào lu ngon ấy, mình có cái lu mình hứng nước đấy. Vâng, thôi được rồi. Thế ủa còn ba câu nữa. Vâng, chúng ta phải đi nhanh ạ. À, nhưng mà câu số 8 là cái câu mà tôi ưng ý nhất ấy, câu hay nhất ấy. Không có câu nào hay bằng câu này. Khi trở lại gặp, mỗi người chỉ được trả lời đúng một chữ thôi để cho người nhường cho người khác. Khi trở lại gặp Đức Giê-xu, người phong của xứ Samari được những gì mà chín chú kia không được. Đấy, mỗi người chỉ được nói một câu thôi nha, không được nói quá hai câu để nhường cho người ta nữa chứ.
Dạ thưa cha,
một câu rồi.
Được ơn cứu độ.
Được ơn cứu độ cũng được đấy. Đấy, bởi vì ít nhất là Chúa nói là đồng tin của anh đã cứu anh. Đấy thế, còn mấy anh kia thì không có nói. Như thế chị đã nói đúng ở chỗ mấy người kia đã được gì, khỏi bệnh. Khỏi bệnh, còn chuyện cứu độ là chuyện khác ạ. Đấy, còn anh này là được ơn cứu độ. Vâng, đồng ý ạ. Vâng. Tiếp tục có ai?
Dạ là được gặp Chúa Giê-xu ạ.
À tuyệt vời. Ô, tôi thích câu này lắm. Được gặp Đức Giê-xu. Mấy chú kia nó có thể khỏi bệnh và nó đi nó gặp ông nọ ông kia, ông tư tế thì vui vẻ, nhưng mà nó không được gặp Chúa Giê-xu lần nữa, chỉ gặp đúng một lần. Đồng ý rồi, tôi có ghi ông sổ, tại nhiều ý của tôi phải ghi ra. Có ai sẵn sàng không? Được gặp Chúa Giê-xu là đồng ý rồi đấy.
Thưa cha, theo con nghĩ là Đức Giê-xu làm phép lạ chữa lành anh để anh vừa khỏi bệnh, không những về thể lý mà còn vừa cái bệnh về tâm linh. Điều này chính người kia không được. Vì sao khi trình diện thực tế họ không quay lại, cho nên họ không được chữa bệnh về tâm linh.
Vâng, có bệnh tâm linh. Vâng, mặc dù chị chưa nói rõ cho chúng tôi biết cái bệnh gì là bệnh tâm linh. Vâng, nhưng mà nhìn chung là chắc chắn anh ta được một cái gì về tâm linh. Vâng, có ai khác không? Nhanh lên, bởi vì nhiều ý lắm, tôi có 6-7 ý ở đây. Vâng. Vâng, vâng, mỗi người người nào đã nói rồi vẫn được nói lại. Dạ, miễn là chỉ nói một ý thôi. Chỉ
dạ,
nói
thưa
một
được
ý thôi.
Tôn vinh Thiên Chúa.
Chính xác ạ. Anh ấy được tôn vinh Thiên Chúa, còn những người kia thì không biết á. Có anh chị em đừng quên nhá. Đừng quên nhá là khi mà chúng ta được ơn của Chúa, chúng ta rất dễ ôm lấy cái ơn ấy và chúng ta quên, quên ai? Quên người ban ơn. Điều đó rất dễ xảy ra. Cái anh này, anh ấy coi việc khỏi bệnh là một quà của Chúa. Và như thế khi anh vòng trở lại, anh ấy tôn vinh Thiên Chúa, anh ấy nhớ ơn. Đấy, thành ra anh chị em nhớ đừng quên là ơn có thể làm quên đi. Một,
còn
một
thêm
cả
là anh được thể hiện và được sống cái lòng biết ơn.
Được sống lòng biết ơn. Hay đó. Tức là anh có biết ơn và được thể hiện lòng biết ơn. Vâng. Có ai còn nữa nữa không ạ? Càng về sau càng khó.
Nhà thưa cha, được sai đi.
Được sai đi đâu? Đi về nhà à? Về nhà. Vâng. Có ai càng về sau càng khó, bởi vì người ta nói hết rồi.
Dạ thưa cha, con nghĩ là anh được trở thành người Kitô hữu ạ.
Ôi, trở thành người Kitô hữu.
Hay hay.
Cho tôi chưa nghĩ tới ra.
Bởi vì tại sao vậy? Anh có lòng tin, lúc trước anh là người ngoại bang thì anh cái đức tin của anh thì có phần khác một chút. Nhưng mà bây giờ thì cái đức tin của anh vững mạnh hơn bởi vì anh tin vào Thiên Chúa và cụ thể là tin vào Đức Giê-xu.
Ồ, cái câu cuối là tuyệt vời. Câu cuối có trong giấy của tôi. Tức là chị trả lời là về cái câu vừa rồi hay quá. Tức là chị trả lời là bây giờ về sau thì anh ấy thêm cái lòng tin. Đấy, cái tôi chỉ muốn để ý điều này. Đây, câu hỏi tôi hỏi rất nhanh, anh tới một câu thôi thì tự nhiên anh trả lời ngay. Hỏi anh người phong này, chỉ khi anh ta đi trình diện tư tế, anh có, ta có lòng tin không? Có. Sau khi anh ta được khỏi rồi thì lòng tin ấy thế nào?
Lòng tin ấy mạnh hơn.
Đấy, mạnh hơn. Đấy, thành ra ở đây lúc nãy câu trả lời vừa rồi là hay, là rõ ràng là anh ta có tăng thêm cái lòng tin. Vâng, đấy. Vâng, cho chị, những người nói rồi cũng được phép. Vâng, nhưng mà nhường cho chị. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là anh này được sạch tội ạ.
Được sạch tội. Lúc nãy tôi vâng, tức là lúc nãy có nói đến chuyện là người Kitô hữu cũng là một cái ý tưởng lạ lùng ấy, bởi vì anh ta là, anh ta bị coi là người ô uế mà, nhưng mà ô uế à, bây giờ tôi mới nhớ ra anh ta là Chúa hai lần ô uế. Ông ơi, hai lần ô uế. Lần ô uế thứ nhất là vì anh ta là dân người Samari. Lần ô uế thứ hai là vì phong. Hay thật đấy, bây giờ tôi mới nghĩ ra được điều này. Chứ bây giờ ra anh ta hai lần ô uế, gọi là ô uế đúp, là đấy, ô uế đúp đổ bồ. Đấy, hai lần ô uế. Thế thì theo anh chị em thì với cái việc Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta thì anh ta có hết cả hai lần không ta?
Thì chả có.
Thế à, em trả lời như anh thế. Em hỏi anh ta có hết được cả hai lần ô uế không? Chắc chắn là ô uế của thân, của bệnh phong là coi như là ngon rồi. Nhưng mà cái ô uế vì anh ta là người Samari, lúc nãy chị vừa rồi chị trả lời hay đó, chị bảo không, bây giờ anh ấy tin vào Đức Giêsu rồi, và bây giờ anh thành Kitô hữu rồi, thành ra anh không có ô uế gì đó, Samari ri gì cũng vậy à. Bây giờ là tự nhiên anh tin vào Chúa Giêsu là anh ấy ra khỏi được những cái ô uế, cũng ý, cũng hay ý. Vâng, còn vâng, một bạn.
Dạ thưa cha, là anh ta được ở gần sát ngay Chúa Kitô.
Chính xác.
Tại vì, chính xác. Tại vì người Do Thái với người Samaria không bao giờ nói chuyện. Và khi mà anh ta được sạch, anh ta được hoàn toàn sạch và gần với Chúa luôn.
À, cũng hay ấy nhỉ, ý thì cũng mới thật đấy. Mà tôi đã đề rõ đây ạ, được gần Đức Giêsu, ý như câu trả lời của anh này. Vì anh ta đã bò dưới chân Đức Giêsu là rất gần. Và câu trả lời vừa rồi mà tôi chưa nghĩ ra, anh ta vẫn là người Samari mà. Đồng ý anh ta khỏi rồi, anh không có lấy ô uế do cái phong, nhưng anh ta vẫn là Samari mà. Và nếu anh ta là Samari thì nguyên tắc Đức Giêsu cũng không được đụng vào anh ta nếu không muốn bị ô uế. Nhưng bây giờ dường như anh ta tự tin một cách ghê gớm hơn đấy nhỉ, có vẻ như tự tin hơn, thành ra anh ta dám đến gần phải không? Đấy. Nhưng mà đúng lại, tôi đang hỏi là anh ta được cái gì mà chín người không được, thì câu trả lời của tôi để em giấy là được gần Đức Giêsu. Mà chính người kia đi đâu mất, làm gì có chuyện vòng lại mà gặp được Đức Giêsu nữa. Vâng, có còn gì nữa không ạ? Vâng, hết rồi phải không ạ? Hết rồi. Rồi, thôi được rồi. Chị còn một câu nữa. Rồi thôi, người cuối cùng. Không biết còn cái gì để chị nói, tôi xem xem.
Con cảm nghiệm được là khi mà Chúa Giêsu nói người Samari được cứu, thì cho con cảm nghiệm được là nếu 10 người kia có thân thể lành mạnh mà không được nước, không được cứu độ, không được vào nước trời thì có ích gì ạ?
À, không nên trả lời như thế. Trả lời như thế là găng quá, bởi vì khỏi bệnh phong mà lại xuống hỏa ngục thì trả ra làm sao. Trả lời thế là quá đáng, quá đáng. Tiếp tục, chị còn thấy gì nữa hả? Ai á?
Vâng, thưa cha, con nghĩ là cái câu Phương cuối là chú nói với cái anh ta là đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Thì khi đó là anh được xét tín cái lòng tin một lần nữa, và cái câu đó như là một cái lời chúc lành của Thiên Chúa cho anh.
Vâng, xác tín lòng tin lần nữa thì tôi cũng đồng ý, cũng là một lời chúc lành. Vâng, nhưng mà anh chị em nhớ là cái chỉ biết chúng ta khi mà Chúa nói rằng lòng tin anh chữa cứu anh ấy, thì bây giờ biết rằng anh này như thế là có lòng tin đấy nhỉ. Ở như vậy cái câu trả lời của chị này, anh thành Kitô hữu là một câu trả lời có thể là hay. Lòng tin của anh cứu chữa anh. Anh tin vào ai? Dạ, tin vào Giêsu với ai nữa. Nếu anh tin vào Giêsu thì đúng là anh ta có thể trở thành Kitô hữu ạ. Đấy. Rồi, và lòng tin của anh cứu chữa anh, và song song với việc anh ấy trở nên Kitô hữu là người của Chúa thì anh ấy được cứu độ. Lòng tin trong gì? Được rồi. Đấy, thế là được cứu độ nữa. Như vậy là cũng được nhiều ơn ấy. Vâng, thế thì tôi thấy rằng, thôi tôi tóm tắt, như vậy từ nãy giờ nhiều ý hay lắm. Anh ấy có tương quan với Đức Giêsu, với Thiên Chúa. Anh ấy đức tin của anh ấy tăng thêm. Anh ấy gặp Đức Giêsu. Và nhớ là anh ấy được khỏi đấy. Anh được khỏi, anh được cứu. Đấy, rồi anh ấy được gần Đức Giêsu. Rồi Nhưng mà từ nãy giờ anh chị em không ai nói được một cái ý rất đặc biệt hàng đọc của tôi ạ. Bây giờ tôi đọc cái câu này mà anh chị em trả lời là anh ta được cái gì mà 9 người kia không được. Tôi đọc cái câu này ra mà anh chị em trả lời được thì cũng đã là giỏi lắm rồi. Còn 9 người kia đâu, sao có chú này vậy ta? Vậy anh ta được gì? Được gì? Khen, chính xác, được khen, đó, được khen. Đấy, mấy chú kia đâu được khen đâu. Đấy, thì tôi có để đây, được khen. Và Đức Giê-xu so ảnh với 9 chú kia. Chú kia làm gì mà được khen? Đấy, thôi. Như thế, anh chị em, vâng, chắc tôi phải nói câu cuối, trễ quá giờ rồi. Đức là chỉ nhắc anh chị em là, đó là cái anh người phong này, anh ấy chẳng những là được khỏi, nhưng anh chẳng những anh ta được ơn, mà anh ta được gần cái người ban ơn. 9 chú kia được ơn nhưng không được tiếp xúc với người ban ơn. Đấy, thế là tiếp xúc với cái nguồn ban ơn cho mình là một điều thú vị. Và anh ta vì tiếp xúc với nguồn, anh ta lại được thêm những ơn khác. Và lúc nãy có chị nói đến tâm linh này khác. Đấy, phải không? Thôi nhanh lên. Vâng, đấy thì trở lại được gì? Câu này tôi thích nhất đấy. Câu số 9, 8 là tôi ưng lắm. Câu số 9, theo bạn khi hỏi, à câu này có người này hứng thú lắm đây. Luca chương 17, câu 17 đến 18 là ba câu hỏi. Anh chị em có thấy ba câu không? Thấy rồi, thôi không đọc lại nha. Theo bạn khi hỏi ba câu này, tâm trạng của Đức Giê-xu như thế nào? Đấy, cái này tưởng tượng chút nha. Đức Giê-xu gọi anh là người ngoại bang. Đấy, như vậy anh ta vẫn là người ngoại bang. Đức Giê-xu vẫn biết anh này không phải là dân Do Thái. Đấy, vậy anh, thôi nhưng mà thôi đừng hỏi câu sau nữa. Thôi chỉ hỏi câu này thôi. Tâm trạng của Đức Giê-xu như thế nào? Thế có ai trả lời không ạ? Đấy, có ai sẵn sàng? Cô này trả lời rồi, phải nhường cho một người khác. Chị trả lời rồi mà, chị phải không ạ? Chị, không, nhưng mà xem có ai không ạ? Phải một người chưa được nói bao giờ thì mới được. Ba người thôi.
Chúa Giê-xu thất vọng.
Thất vọng, nói thêm đi chứ.
Chúa Giê-xu buồn.
Trời ơi, thảm não dễ thời.
Thế cha, Chúa Giê-xu cũng có phần ngạc nhiên nữa chứ.
À, ngạc nhiên hả? Ngạc nhiên. Nhé, tôi đọc lại câu này nhé. Ba câu hỏi thứ nhất này. Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Như vậy Chúa Giê-xu có biết rằng là cái lệnh của Đức Giê-xu là 10 người được khỏi không? Biết đấy, thế là biểu đi mà Ngài biết đấy chứ. Mặc dù Ngài đâu có nhìn thấy 9 người kia khỏi đâu. Đấy. Thứ hai, còn 9 người kia đâu? Câu này hơi đau nhỉ, hơi đau. Mà câu này là một câu rất đặc biệt. Vì Đức Giê-xu từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ đòi ai biết ơn hết. Chưa bao giờ. Còn 9 người kia đâu? Câu hỏi số 3, sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có cái anh nước ngoài này? Đấy, coi cái ông Samari như người nước ngoài ấy. Đấy, thế thôi. Đấy, và như thế, vâng, như vậy chị hỏi là ngạc nhiên, là đau buồn, ngạc nhiên. Có ai định nói thêm câu gì nữa không? Đấy, vâng. Vâng, anh Lê Minh.
Dạ, thưa cha, con thấy là Đức Giê-xu biểu hiện sự thất vọng, sự buồn bã và chán nản.
Thất vọng, buồn bã, chán nản. Vâng, vâng. Thế có một người cuối cùng hả? Vâng, chúng ta không nói thêm nữa.
Dạ thưa cha, thì theo con nghĩ thì Chúa cũng vui ạ. Vì Chúa vui vì người biết Chúa thì lại không có tạ ơn, mà người không biết Chúa thì lại tạ ơn là người ngoài á. Thì con thấy quay lại tạ ơn thì Chúa vui.
Hay đấy, ý này hơi hay ấy nhỉ. Hơi hay, ý này hơi hay. Ý này nó bù, ý trước hơi buồn, ý này hơi hay. Có một người rất là cương quyết đã trả lời câu này, đã nói với tôi là đã suy nghĩ đến 8 ngày rồi. Đây anh chị em hãy nghe câu trả lời sau khi nghĩ 8 ngày ạ. Vâng.
Phải chăng người đang ở trong tâm trạng bối rối? Cái chết đang ở trong tâm trí của người. Khi người đang lên thành Jerusalem trong lần cuối cùng, để tại đó mầu nhiệm cứu độ được hoàn tất.
Có cần nói thêm nữa không?
Chưa thấy đụng gì câu trả lời hết nè.
Đức Giê-xu chữa 10 người phong là bắt đầu phần thứ 3 của trình thuật lên Jerusalem. Cuộc tiến bước vào các hoạt động của người khởi đi từ Jerusalem nơi số phận thương đau đang chờ người. Hành trình đã bắt đầu với người Samari ở chương 9. Nay sự kiện chữa 10 người phong chương 17 lại bắt đầu chặng cuối cùng của cuộc hành trình. Mà Samari là nơi chuyển lời Chúa từ Galilee đến Jerusalem, rồi từ Jerusalem đến với dân ngoại. Người ngoại bang Samari không bị buộc theo luật phải trình diện tư tế, và anh cũng không có chỗ để đi dâng hy lễ tạ ơn. Xin hết.
Vâng, tức là có thể là anh ấy, tổ không biết là anh ấy theo luật người Samari thì phải đi trình diện không á. Nhưng mà buồn cười ghê là Đức Giêsu biểu đi là anh cũng đi, anh cũng đi chung với người ta. À, hay vậy đấy. Mà nhớ là người Samari có đền thờ riêng rồi, và chắc là họ cũng có những nghi lễ riêng của họ. Và anh người phong này, người Samari cũng bị cho re, đồng ý không nào? Ngay cả người Samari cũng cho anh re. Vâng, như thế thì thôi, tôi trả lời câu hỏi này nhanh nè, là tâm trạng của Đức Giêsu thế nào. Đức Giêsu đúng là có vẻ là ngạc nhiên đó. Như thể Đức Giêsu nói là lẽ ra thì tất cả 10 người đều phải thế, thế mà nó lại không như thế. Và Đức Giêsu bị ủa sao kỳ ra, giống như là nói ủa sao nó kỳ vậy ha? Lẽ ra là phải đến cả 10 người chứ, tại sao lại chỉ có một anh này mà anh này lại không phải là người Do Thái, mà anh này lại bị người Do Thái coi thường, mà sao anh này lại có cái tấm lòng như thế. Một người lẽ ra mình không có chờ, mà anh chị em mới thấy cái anh này có tấm lòng, là lòng biết ơn. Mà Đức Giêsu cũng đã từng kể chuyện người Samari nhân hậu, anh ta có cái lòng thương xót với người khác đấy. Còn cái này không phải là lòng thương xót, mà là lòng gì? Biết ơn. Đó là những cái, đó là những cái đức tính quá đẹp. Mà buồn cười thay, lại ở nơi chính cái dân tộc mà người Do Thái coi thường, coi thường. Và vì thế nên anh cũng biết rồi, Đức Giêsu đến mà xin nước cái chị phụ nữ người xứ Samari thì chị giống như là trợn mắt lên được, chú ơi, ông hả, ông uống nước của tôi hả? Đấy, bởi vì chị ô uế nên nước chị cũng ô uế, nên không có ai đi uống nước ở cái chỗ của cái chị bà đó hết. Thế mà Đức Giêsu dường như không. Thành ra anh chị em thấy người Samari dường như được nhìn dưới cái nhìn tươi tắn đó nhỉ, tươi tắn đấy. Thôi kết thúc rồi, không nói thêm nữa rồi. Không, cái câu cuối chắc là hơi thừa. Lòng biết ơn đối với Thiên Chúa có cần không ấy? Và anh chị em có ai ở đây, có ai lật 736? Chương 736 là nói về chuyện cái gì? Chuyện cái bà đấy, đúng không nào? Bà ấy tội lỗi, nổi tiếng phải không nào? Bà ấy vô, đấy là rồi bà ấy cái gì không? À, đúng rồi, đúng rồi. Bà ấy khóc chứ. Khóc rồi lấy tóc lau, lau rồi sức dầu, dầu đại khái như thế. Và bà ấy làm, đây tôi hỏi rất nhanh, có ai học, ai đã học cái bài đó nhỉ? Ai có học không ạ? Con có học bài đó không? Chưa. À, tôi phải nhìn người hiểu rồi. Nhưng mà vì thế là chị Lan này, chị có học bài đó không? Cái bài bà tội lỗi không? Cứ hỏi đây, bà ấy làm như thế để diễn tả cái gì vậy?
Dạ, lòng yêu mến à.
Lòng cái gì?
Lòng biết ơn.
Biết ơn vì bà ấy đã đi gì, đã được tha rồi. Lúc mà bà ấy vào thì bà ấy làm đó vì bà ấy đã được tha rồi, nên bà ấy làm những cử chỉ đấy để tỏ lòng biết ơn, chứ không phải vì bà ấy làm như thế nên bà ấy sau này mới được tha. Vâng, thưa, cảm ơn anh chị em.